Thứ 15, quanh lò lửa. Không được giao đầu tiếp tai nói chuyện, không được gãy búng cấu bẩn vào trong lửa, không được hơ sấy dày tất, không được hơ lửa quá lâu, sợ trở ngại người sau. Hơi ấm liền nên về chỗ. Quanh lò lửa hay vây quanh lò lửa, nói nôm na là hơ lửa. Cấu bẩn, luật còn cấm bỏ vào lửa những thứ lông tóc, móng tay, mũi dải, da máu, bánh trái, thuốc độc. Thứ 16, ở trong phòng. Chào hỏi nhau phải biết lớn nhỏ, muốn cầm lửa đèn vào phải báo trước cho trong phòng biết rằng tôi cầm lửa đèn vào. Muốn tắt lửa đèn phải hỏi trước người cùng phòng còn dùng nữa không. Tắt lửa đèn không được dùng miệng mà thổi. Tụng niệm thì không được lớn tiếng. Nếu có bệnh nhân thì nên từ tâm coi sóc từ đầu đến cuối. Có người ngủ thì không được đụng đồ ra tiếng và lớn tiếng nói cười. Không được vô cớ vào phòng khác. Chào hỏi nhau phải biết lớn nhỏ. Chào hỏi nguyên văn là vấn tấn, là thi lễ, vấn an. Lớn nhỏ là tuổi đời, năm sinh, tuổi đạo, năm xuất gia hay thọ giới, hơn hay kém mình bao nhiêu năm tháng. Nếu có bệnh nhân thì nên từ tâm coi sóc, vì Đức Thế Tôn dặn đi dặn lại rằng muốn hiến cúng Như Lai thì phải cung dưỡng người bệnh. Ngài lại nói năm tư cách phải có của sự chăm sóc bệnh nhân, coi tỳ ni. Đức Thế Tôn lại nói bài kệ sau đây trong kinh Thiện Sinh: hãy săn sóc bệnh tật, thăm hỏi người nguy khốn, thiện ác có quả báo, như trồng hạt được trái, Như Lai thì là cha, còn Phật Pháp là mẹ, đồng học là anh em, do đó được giải thoát. Vạn 106 trên 169 và 230 dẫn. Thứ 17, đến chùa ni. Có chỗ ngồi khác mới ngồi, không có chỗ ngồi khác thì không được ngồi. Không được nói không phải lúc. Về, không được nói sự tốt xấu của họ. Không được thư từ qua lại và mượn nhờ may vá, giặt rũ, vân vân. Không được chính tay mình cạo tóc cho họ. Không được cùng ngồi chỗ khuất. Phụ, không phải hai người thì không được đến một mình. Không được lễ vật qua lại. Không được dặn nhờ ni tăng đến nhà hào quý mà khuyến hóa, cầu tụng kinh sám, vân vân. Không được cùng ni tăng kết làm cha mẹ, chị em, pháp hữu. Nói không phải lúc là nói pháp mà nói không phải lúc nên nói. Sự tốt xấu gồm cả sự đẹp xấu. Ni tăng, đúng luật thì tỷ kheo và tỷ kheo ni đều là tăng, nên nói ni tăng. Ngày nay quen hiểu và gọi tỷ kheo là tăng, tỷ kheo ni là ni, thành tiếng tăng ni, thực ra không đúng luật. Khuyến hóa hay hóa duyên, nói nôm na là đi quyên. Cầu tụng kinh sám, nói nôm na là cầu cúng đám. Thứ 18, đến nhà người. Có chỗ ngồi khác mới nên ngồi, không được ngồi tạp. Người ta hỏi kinh thì phải biết lúc, thận trọng đừng làm cái việc nói không phải lúc. Không được cười nhiều. Chủ nhân thiết trai, dẫu không phải pháp hội, cũng đừng bỏ nghi thức. Đừng phạm cái lỗi đi đêm. Không được ở trong nhà vắng, hoặc ở chỗ khuất, cùng phụ nữ ngồi với nhau, nói với nhau. Không được thư từ qua lại, vân vân, như trước đã nói. Đến nhà tục thăm người thân, phải trước hết vào nhà chính lạy Phật, hoặc đến trước tượng thánh trong nhà, nghiêm chỉnh chắp tay. Thứ đến cha mẹ bà con, vân vân, nhất nhất chào hỏi. Không được hướng về cha mẹ, nói những việc như cái nghiêm của phép thầy, cái khó của xuất gia, cô liêu đạm bạc, gian nan khổ sở, vân vân. Nên vì cha mẹ nói Phật Pháp, làm cho cha mẹ phát sinh tín tâm và tăng trưởng phước đức. Không được cùng thân tộc, thiếu niên, vân vân, ngồi lâu, đứng lâu, nói tạp giỡn cười. Cũng không được hỏi đến những việc phải trái tốt xấu trong thân tộc. Nếu trời tối, ngủ lại, thì phải dùng riêng một giường, ngồi nhiều, nằm ít. Nhất tâm niệm Phật, việc xong về liền, không được lưu luyến. Pháp hội, tập họp để thuyết pháp, cúng Phật, trai tăng. Ở đây là trai tăng. Nghi thức là nghi thức thọ trai. Tượng thánh như tượng Quan Công, vân vân. Niệm Phật, tưởng nhớ đến Phật qua ba cách. Niệm danh hiệu của Ngài, quán tưởng tướng hảo của Ngài, tưởng niệm công đức, phẩm chất của Ngài. Cách thứ ba là niệm 10 đức hiệu của Ngài, kê và dịch như sau. 1. Như Lai, bậc đến như chư Phật. 2. Ứng cúng, bậc thích ứng hiến cúng. 3. Chánh biến tri, bậc biết đúng và khắp. 4. Minh hạnh túc, bậc hoàn hảo sự sáng. 5. Thiện thệ, bậc khéo qua niết bàn. 6. Thế gian giải, bậc lý giải vũ trụ. 7. Vô thượng sĩ, bậc không ai trên nữa. 8. Điều ngự trượng phu, bậc thuần hóa mọi người. 9. Thiên nhân sư, bậc thầy cả trời người. 10. Phật, bậc tuệ giác hoàn toàn. 11. Thế tôn, bậc tôn cao nhất đời. Đức hiệu có 10 mà thành 11. 1 tới 10 là 10 đức hiệu riêng. Đức hiệu 11 là chung. Vì có 10 đức hiệu nên gọi là đấng thế tôn. Tôi nghĩ rằng lối niệm Phật công đức của Ưu Bà Tát Giới Kinh 9.24/1051 và lối niệm Phật Pháp Thân của Nhiếp Đại Thừa Luận 9.31/1050 đều xuất từ lối niệm 10 đức hiệu này. Tâm mà tưởng niệm Phật thì tâm ấy là Phật, tâm ấy làm Phật. Ai niệm Phật thì người ấy là hoa sen trong loài người. Phật ngôn trong Quán Kinh. Phụ, không được nhìn hai bên một cách bất chính, không được nói tạp. Nói với phụ nữ thì không được thấp tiếng nói thầm, không được nói nhiều, không được trá hiện uy nghi, giả trang thiền tướng, mong họ cung kính, không được nói dối trá chánh pháp của Phật, đáp rối loạn lời hỏi của người, tự khoe đa văn, cầu họ cung kính, không được biếu tặng lễ vật, học đòi sự giao hảo của người đời, không được lo liệu việc nhà của người, không được ngồi xen tiệc rượu, không được cùng người đời kết làm cha mẹ, chị em, không được nói lỗi lầm trong tăng chúng. Trá hiện uy nghi. Uy nghi là cử động đáng kính và khuôn phép. Làm bộ có uy nghi ấy gọi là trá hiện uy nghi. Giả trang thiền tướng. Thiền tướng là hình dáng điềm tịnh siêu thoát. Làm bộ có thiền tướng ấy gọi là giả trang thiền tướng. Đa văn, nghe nhiều, tức học rộng. Thứ 19. Khất thực. Nên cùng bậc lão thành đi chung. Nếu không có bậc lão thành đi chung thì phải biết chỗ có thể đi. đến cửa ngõ của người, phải xét kỹ cử động, không được để mất uy nghi. Nhà không có đàn ông thì không được vào cửa. Nếu muốn ngồi, trước hết phải xem kỹ chỗ ngồi. Có khí giới không nên ngồi. Có đồ quý không nên ngồi. Có y phục và đồ trang sức, vân vân, của phụ nữ không nên ngồi. Muốn nói kinh, phải biết lúc đáng nói, lúc không đáng nói. Không được nói cho tôi đồ ăn, thì làm cho người được phước. Phụ. Phàm khất thực, không được khẩn khoản nài nỉ. Không được nói nhiều về nhân quả, mong họ cho nhiều. Được nhiều đừng sinh tham trước, được ít đừng sinh phiền não. Không được hay đến nhà thí chủ thân tình, hoặc chỗ am viện thân tình mà yêu sách thực phẩm. Đến cửa ngõ của người, phải xét kỹ cử động, không được để mất uy nghi. Đúng ra lúc nào cũng phải như vậy, không phải đến cửa ngõ mới như vậy. Thứ 20. Vào chỗ dân cư. Không có lý do cần thiết thì không được vào. Không được đi như chạy, không được đi mà lay động cánh tay. Không được đi mà luôn luôn nhìn qua hai bên những người và vật. Không được đi mà cùng sa di hay thiếu niên nói cười. Không được đi mà cùng phụ nữ trước sau theo nhau. Không được đi mà cùng ni tăng trước sau theo nhau. Không được đi mà cùng người say, người khùng trước sau theo nhau. Không được cố nhìn phụ nữ. Không được dùng khóe mắt nhìn qua phụ nữ. Gặp tôn túc, thân thức thì nên đứng chỗ thấp hoặc đứng một bên, chào hỏi trước. Gặp những sự kỳ lạ như trò chơi, ảo thuật, vân vân đều không nên xem. Chỉ thẳng mình ngay đường mà đi. Phàm gặp nước hố, nước lở, không được nhảy qua. Có đường khác thì nên đi vòng quanh. Không có đường khác mà mọi người cùng nhảy qua thì được. Không phải lý do bệnh và việc khẩn cấp thì không được cưỡi ngựa, cho đến đùa giỡn ra roi cho ngựa chạy. Phụ. Phàm gặp quan quyền, bất luận lớn nhỏ, đều nên tránh đi. Gặp kẻ đánh nhau, cãi nhau, cũng nên tránh xa, không được giận ngó. Không được về chùa khoa trương những sự hoa mỹ trong thành thị mà mình đã thấy. Tôn túc, thân thức. Tôn túc là bậc xuất gia tuổi cao, đức lớn. Thân thức là người tại gia nhưng là đại thiện tri thức. Mình là sa di thì phải kính nhường. Thứ 21. Mua đồ. Không tranh đắt rẻ, không ngồi hàng quán phụ nữ. Nếu bị người xúc phạm thì phương tiện tránh đi. Đừng theo mà mưu cầu giá rẻ. Đã hứa mua vật của ai thì dẫu vật của người khác rẻ hơn cũng đừng bỏ vật ấy lấy vật này, làm cho chủ vật ấy tức giận. Thận trọng, đừng bảo lãnh kẻo dẫn đến lỡ lầm và mắc nợ. Thứ 22. Làm gì cũng không được tự ý. Ra vào, đi về, phải bạch thầy trước. Sắm pháp y mới, phải bạch thầy trước. Mặc pháp y mới, phải bạch thầy trước. Cạo đầu, phải bạch thầy trước. Tật bệnh uống thuốc, phải bạch thầy trước. Làm việc tăng chúng, phải bạch thầy trước. Muốn có đồ riêng thuộc loại giấy bút, phải bạch thầy trước. Tụng kinh tán kệ, phải bạch thầy trước. Ai đem đồ cho mình, phải bạch thầy mới nhận. Mình đem đồ cho ai, phải bạch thầy, thầy chấp thuận mới cho. Ai mượn đồ, phải bạch thầy trước, thầy chấp thuận mới cho mượn. Mình mượn đồ của ai, phải bạch thầy trước, thầy chấp thuận mới mượn. Bạch thầy, thầy chấp thuận hay không chấp thuận đều phải làm lễ. Thầy không chấp thuận, không được có ý giận hờn. Phụ, cho đến việc lớn như du học, như nghe giảng, như nhập chúng, như giữ chùa, như những việc kết thiện duyên với Tam Bảo, đều phải bạch thầy, không được tự ý. Pháp y, ở đây, sắm để dùng làm mang y. Sắm cất để chuẩn bị thọ đại giới là ba pháp y. Tụng kinh tán kệ. Nguyên tại ấn, hễ vịnh pháp ngôn thì gọi là Pataka. Nên vịnh kinh vịnh kệ gì cũng là Pataka. Qua tàu, vịnh kinh gọi là tụng kinh, vịnh kệ gọi là phản bối. Bối là dịch âm và gọi tắt Pataka, bối nặc. Phạn là phạn độ, ấn độ. Phạn bối là vịnh kệ theo cách của ấn, nên tôi dịch là tán kệ. Tán kệ mà gọi là tán là vì ba lý do. Một, Pataka dịch nghĩa là tán thán, tán thán Tam Bảo. Hai, tiếng tán có âm điệu. Ba, các bài kệ cũng có âm vận. Tán kệ tại tàu do Thi Nhạc Hào Tào Thực sáng chế, do Tam Tạng cư sĩ Chi Khiêm và Tam Tạng pháp sư Khang Tăng Hội tiếp tục. Thi Nhạc Hào Tào Thực là con thứ ba của Tào Tháo, người hậu Diệp thế kỷ 2 và tiền Diệp thế kỷ 3. Có thiên tài về văn thi, nhạc. Đi chơi núi Ngư Sơn, nghe tiếng nước chảy của hang núi mà tự cảm ra được, chế thành phản bối. Có nơi nói, nghe tiếng tụng kinh từ hang xa dội ra tuyệt mỹ, phỏng mà chế ra phản bối. Chi Khiêm, cư sĩ, quá xứng đáng được gọi là Tam Tạng cư sĩ. Qua tàu thời Tam Quốc, niên đại dịch kinh là 223-253. Có biệt hiệu được xưng tặng là trí năng, đẩy trí. Về phản bối thì có truyền phản bối Tam Khế. Khang Tăng Hội, người Khang Cư, đời đời ở Thiên Trúc, sao cha vì buôn bán mà dời ở Giao Chỉ, Bắc Bộ Việt Nam. Tinh thông Tam Tạng, qua tàu thời Ngô Tôn Quyền. Ông này dựng chùa Đại Báo Ân và ngài dịch kinh ở đó. Niên đại
không rõ, năm bắt đầu đến năm 280.
Về phản bối thì chính ngài làm Nê Hoàng phản bối. Du học, nguyên văn là du phương, đi phương xa mà tham phỏng thiện tri thức. Giữ chùa, nguyên văn là thủ sơn, giữ núi. Những việc kết thiện duyên với Tam Bảo như kiến thiết tự viện, vân vân. Nhưng năm sự nói trong đoạn chót này là nói cho tỷ kheo, còn sa di thì tùy thuộc tỷ kheo và học làm theo phạm vi của mình. Thứ 23. Đi học xa. Đi xa cần nhờ bạn tốt. Người xưa tâm địa chưa thông suốt thì không ngại đi xa ngàn dặm mà cầu thầy. Phụ, tuổi nhỏ giới cạn thì chưa cho đi xa. Nếu đi, không được cùng những kẻ không tốt đi chung. Phải vì tìm thầy hỏi đạo, giải quyết sinh tử. Không nên nhìn non ngắm nước, chỉ toan tính du lịch rộng xa để khoe khoang với người. Đến đâu thì để hành lý xuống, không được vào thẳng điện Phật hay pháp đường, tăng đường. Phải một người coi hành lý, một người vào trước chào hỏi, tiếp nhận quy củ tiến chỉ của thường trú chỗ ấy, mới có thể thu xếp hành lý vào phía trong. Tâm địa, tâm sinh các pháp như đất sinh cây cối, nên gọi là tâm địa. Đi là phải y vào đất, tu là phải y vào tâm, nên gọi là tâm địa. Nhưng ở đây là từ ngữ của Thiền Tông, Tâm địa là tâm tánh. Chưa minh tâm kiến tánh thì gọi là tâm địa chưa thông suốt. Cầu thầy, thầy ở đây là thiện tri thức, là bậc tác gia, bậc cụ chánh nhãn. Tìm thầy hỏi đạo, thầy thì mới nói ở trên, đạo là tâm địa đã nói trên kia. Giải quyết sinh tử, giải quyết vấn đề sống và chết. Sống chết là đại sự của đời người. Điện Phật, nguyên văn là điện, nhưng gọi điện Phật hay Phật đường đều không đúng bằng gọi hương điện hay hương đường. Gandakuti, Ấn Độ, gọi chỗ Phật ở hay thờ Phật là hương, thơm. Pháp đường, tăng đường, nguyên văn là đường. Đường, đây là pháp đường và tăng đường. Pháp đường là giảng đường, nhà giảng diễn giáo lý. Tăng đường cũng gọi là thiền đường, nhà tăng chúng tọa thiền, hay trai đường, nhà tăng chúng thọ thực. Hậu thế lập trai đường riêng tăng đường. Tiếng chỉ, tới ngừng, làm nghỉ, động tĩnh. Thường trú, ở đây là tăng chúng thường xuyên. Thứ 24, danh tướng Y Bác, mà Sa Di phải biết trước. Pháp Y năm điều, phạn ngữ là An Đà Hội, xứ này dịch Trung Túc Y, cũng dịch Hạ Y, cũng dịch Tạp Tác Y. Phàm chấp lao phục dịch trong chùa, ra vào qua lại ngoài đường, nên mang pháp y này. Bài kệ mang pháp y này là: Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, đời đời không rời bỏ, án tức đà gia sa bà ha. Danh tướng Y Bác, danh xưng và hình thức của pháp y và ứng khí. Pháp y năm điều là pháp y mà bề ngang có năm điều. An Đà Hội, Antavasaka, dịch nghĩa là Trung Túc Y. Y mặc gần mình là Hạ Y. Pháp y mặc dưới y thức là Tạp Tác Y. Pháp y mặc làm việc bình thường. Chấp lao phục dịch, mệt nhọc làm việc. Y Kiền Độ nói, Phật thấy các tỷ kheo đi đường, mang nhiều y và đồ, nghĩ nên quy định số y, không cho cất quá. Đêm đó Ngài ngồi giữa đất trống, mặc một y, nửa đêm nghe lạnh, mặc thêm y thứ hai. Cuối đêm nghe lạnh hơn nữa, mặc thêm y thứ ba thì yên ổn. Ngài dạy các tỷ kheo, Như Lai chấp thuận đệ tử của Như Lai thọ trì ba pháp y, không được cất quá, vân vân.
Tăng Kỳ Luật nói,
Phật ở thành Vương Xá, kinh hành trước hang đá Đế Thích, thấy ruộng lúa có thửa, có bờ phân minh, nói với Tôn giả A Nan, hình thức pháp y của quá khứ chư Phật là như vậy đó. Như Lai, này hãy theo đó mà chế ba pháp y, vân vân. Hãy lấy dao cắt đứt vải ra mà may lại thành pháp y, thì không bị giặc cướp. Đó là áo giải thoát, áo ruộng phước. Vạn 106/236 dẫn. Pháp y bảy điều, phạn ngữ là Uất Đa La Tăng. Xứ này dịch thượng trước y, cũng dịch nhập chúng y. Phàm lạy Phật, tu sám, tụng kinh, tọa thiền, phó trai, nghe giảng, bố tác, tự tứ, nên mang pháp y này. Bài kệ mang pháp y này là: Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, đời đời thường khoác mặc. Án độ ba sa bà ha. Pháp y bảy điều là pháp y mà bề ngang có 7 điều. Uddalatang, Uttarasanga, dịch nghĩa là thượng trước y, là pháp y thường mặc nhất trong việc tu học, lại mặc trên y ngũ, là nhập chúng y, pháp y mặc cùng đại chúng tập hợp bái sám, tụng kinh, trai hội, vân vân. Tu sám, tu pháp hạnh sám hối, trong đó có cái thường gọi là bái sám, lễ bái tụng niệm theo nghi thức sám hối. Phó trai, những lời thỉnh mời của thí chủ mà đến trai hội, tức thường gọi là đi dự trai tăng. Bố tát, phạn ngữ nguyên là Upavasatha, biến thành Uposatha, và thành chữ Pali là Posada. Người xuất gia mỗi nửa tháng một lần tập họp tụng giới bản để ở trong tịnh giới mà trưởng dưỡng thiện pháp, nên gọi là Bố Tát, dịch nghĩa là tịnh trú, thiện túc, trưởng dưỡng.
Người tại gia mỗi tháng 6 ngày chay thọ trì 8 giới để nuôi lớn thiện pháp nên cũng gọi là Bố Tát, dịch nghĩa là trưởng dưỡng.
Người xuất gia mỗi nửa tháng Bố Tát mà gọi là trưởng dưỡng là còn vì dùng xoa ma mà sám hối để tăng trưởng giới căn. Xoa ma, kasma, thường gọi tắt là sám, có nghĩa xin dung thứ cho tội của tôi. Sự sám hối này gọi là bát ra đế, bát ra đế đề sa gia mị, brati đề sa gia mi, dịch nghĩa ngã đối thuyết, là trong ngày Bố Tát hướng về tăng chúng mà phát lộ và sám hối tội lỗi mình phạm. Bố Tát cũng như an cư, nguyên đều là hành sự của Bà La Môn mà Phật quy định lại cho Phật tử. Bảo 861. Tự tứ, phạn ngữ là Bravarana. Người xuất gia mỗi năm có một mùa an cư để tránh mưa. Đó là ở Ấn, còn tàu với việc lại nắng và tu dưỡng. An cư xong thì làm lễ tự tứ vào ngày 16 tháng 7 theo cựu dịch hay ngày 16 tháng 8 theo tân dịch. Bằng cách tự đưa mình ra, tự để tùy ý tăng chúng, tứ nêu tội mình phạm để mình sám hối. Pháp y 25 điều, phạn ngữ là tăng già lê, xứ này dịch là hợp, cũng dịch là trùng, cũng dịch là tạp toái y. Phàm vào vương cung, thăng tòa thuyết pháp, khất thực phường khóm, truyền giới, thuyết giới, nên mang pháp y này. Lại nữa, pháp y này có 9 bậc. Bậc thấp có 3, là 9 điều, 11 điều và 13 điều. Bậc vừa có 3, là 15 điều, 17 điều và 19 điều. Bậc cao có 3, là 21 điều, 23 điều và 25 điều. Bài kệ mang pháp y này là: Lành thay áo giải thoát, áo ruộng phước tối thượng, nay tôi kính tiếp nhận, hóa độ cho tất cả. Án Maha Ka Ba Bà Tra Tát Đế Sa Bà Ha. Pháp y 25 điều là pháp y cao nhất mà bề ngang có 25 điều. Tăng già lê, Samgati, dịch nghĩa là hợp, hợp lại là trùng, chồng nhau. Pháp y này do cắt vải đứt ra mà may hợp chồng lại. Y ngũ và y thất có thể hoặc cắt ra hoặc không cắt mà may lại. Còn pháp y này phải cắt mà may. Là dịch là tạp toái y. Pháp y cắt may với điều số rất nhiều. Nhưng Phật học Đại Từ Điển nghi ngờ sự giải thích này và suy luận tạp toái y là phấn tạo y, lượm vải rách mà may thành. Pháp y này, ngoài các tên ở trên, còn gọi là chúng tụ thời y. Pháp y khoác mang lúc đại chúng tập hợp truyền giới, thuyết giới, vân vân, lại gọi là đại y, pháp y cao nhất. Nay tôi kính tiếp nhận, tỳ ni chép, phụng hành lệnh Như Lai. Điều, năm điều, bảy điều, 25 điều. Chữ điều ấy nói dễ hiểu là khoảng. Ngũ y có 5 khoảng đứng, mỗi khoảng lại có 1 và 1 nửa khoảng ngang. Thất y có 7 khoảng đứng, mỗi khoảng lại có 2 và 1 nửa khoảng ngang. Đại y có 3 bậc. 1. Bậc thấp có 9, 11, 13 khoảng đứng. Mỗi khoảng lại có 2 và 1 nửa khoảng ngang. 2. Bậc vừa có 15, 17, 19 khoảng đứng. Mỗi khoảng lại có 3 và 1 nửa khoảng ngang. 3. Bậc cao có 21, 23, 25 khoảng đứng. Mỗi khoảng lại có 4 và 1 nửa khoảng ngang. Bát. Phạn ngữ là Bát Đa La. Xứ này dịch là ứng lượng khí, là vì thể chất, màu sắc, dung lượng, cả ba đều thích ứng chánh pháp. Thể chất thì dùng hai thứ đất và sắc, màu sắc thì bôi thuốc mà xông khói, dung lượng thì chi lớn vừa nhỏ. Bát gọi tắt chữ Bát Đa La, Patra, dịch nghĩa là ứng lượng khí. Ứng lượng khí gọi tắt là ứng khí. Khí là đồ, đồ người xuất gia dùng để ăn. Đồ ấy gọi là ứng khí là vì một, thể chất, màu sắc và dung lượng đều thích ứng chánh pháp. 2. Ứng thọ cúng dường. Vì hai điều này mà gọi tắt là ứng khí. 3. Thích ứng với thực lượng. Vì điều này mà gọi thêm là ứng lượng khí. Đất và sắc. Đất ở đây là đất làm ngói hay đất nhuyễn. Bát bằng thể chất đất là bát đất, bát sành. Còn sắc là loại của sắc, nhất là thiết. Luật không cho phép làm bát bằng các thứ ngọc, đồng, bạch lạp, gỗ, đá, vân vân. Bát bằng loại của sắc cũng chỉ do Phật cho phép người già run tay cầm cho khỏi bể. Bát đất là nhất. Bôi thuốc mà xông khói. Thuốc đây là ma tử và hạnh nhân. Hai thứ này giả nhỏ, xoa trong ngoài bát đất, rồi hun xông bằng khói loại tre. Màu sắc thành ra là màu cổ sao của chim tu hú hay bồ câu, màu chim khổng tước. Cấm màu sắc họa vẽ, màu sắc lưu ly, nên coi lại tỳ ni. Cụ, phạn ngữ là ni sư đàn, xứ này dịch là tọa cụ, cũng dịch là tùy túc y. Bài kệ mở cụ là tọa cụ ni sư đàn, nuôi lớn lúa tâm tánh, mở ra lên thánh địa, phụng hành lệnh Như Lai. Án đàn ba đàn ba sa bà ha. Cụ, Nisi Dana, dịch âm là Ni Sư Đàn, dịch nghĩa là tọa cụ, gọi tắt là cụ, là tùy túc y. Tọa cụ thì từ điển có, còn tùy túc y thì không hiểu nghĩa thế nào. Theo từ điển, Ni Sư Đàn dịch tọa cụ, đồ để ngồi. Ngọa cụ, đồ để nằm. Phu cụ, đồ trải ra để nằm ngồi. Coi lại tỳ ni.
Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm,
Chùa Diệu Pháp, 72/14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupapam.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu pháp âm.